vị vừa nghe ca sĩ Khánh Ly trình bày bài Tình Lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình. Trong một lần trò chuyện với nhà báo Hà Đình Nguyên, nhạc sĩ Thanh Bình cho biết, ca khúc Tình Lỡ được ông sáng tác năm 1954, lúc 24 tuổi di cư vào Nam và phải chia tay với một người con gái mà ông rất là thiết tha ở Hải Phòng. Một tháng sau cuộc chia ly đó, ông cho ra đời ca khúc Tình Lỡ, làm nức nở bao trái tim người yêu nhạc.
Một vòng trăng vỡ
Nhạc sĩ Thanh Bình tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1932 ở Bắc Ninh. Ông mồ côi mẹ vào khoảng 10 tuổi và vài năm sau thì cha ông cũng mất. Để lại côi cút mấy chị em ông đùm bọc lẫn nhau, ông và một chị gái cùng hai cô em gái. Trước khi sáng tác nhạc, ông đã viết tiểu thuyết, truyện ngắn và viết báo cho nhiều tờ báo Tia Sáng, Liên Hiệp, Tin Sớm, Bình Minh, Văn Nghệ từ hồi rất trẻ. Từ khoảng từ 19-20 tuổi, tiểu thuyết đầu tay ông viết có tên Gió Dập Mưa Vùi. Không biết có duyên cớ gì không, nhưng có vẻ như câu chuyện này nó vận vào cuộc đời của ông với rất nhiều long đong và lận đận.
Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau qua bao nay, anh ơi.
Bài Tình Lỡ qua giọng ca Khánh Ly là ca khúc chính được sử dụng trong phim Nàng của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, với ba diễn viên chính là Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân và Trần Quang. Bộ phim Nàng đoạt giải thưởng Tượng Vàng tại Đại hội Điện ảnh Đài Loan năm 1970. Ca sĩ Ánh Tuyết, người đã đề xướng ra đêm nhạc Tình Lỡ dành tặng nhạc sĩ Thanh Bình, đã cho biết do đâu mà chị có ý định làm đêm nhạc này.
Qua một người bạn thì anh Tuyết gặp được nhạc sĩ Thanh Bình. Khi đó thì anh Tuyết đến để thăm ông vì nghĩ là ông đang khó khăn. Thì anh Tuyết đến thăm và để giúp ông một số tiền thôi. Thế là khi đến thăm thì thấy hoàn cảnh của ông, cuộc sống của ông và nhiều cái sự cố xảy ra trong cuộc đời ông. Thì anh Tuyết mới nảy ra một ý định là viết một bài báo về ông. Thì khi đó anh Tuyết viết xong bài báo rồi thì anh Tuyết lại nghĩ đến chuyện là tại sao mình không thể làm một đêm nhạc để có thể quyên góp cái tiền này giúp cho ông thoát cái cảnh nghèo trong lúc tuổi già.
Thưa chị có thể nói rõ hơn là cái hoàn cảnh khó khăn của nhạc sĩ Thanh Bình là như thế nào không, thưa chị?
Hiện nay ông 80 mấy tuổi rồi. Ông sống với những người cháu, ông không có nhà. Có một cô con gái thì đang ở tù vì gặp những cái chuyện không may mắn trong cái chuyện buôn bán gì đó. Và ông sống với các người cháu, kêu bằng cậu ruột. Trước khi mà ông ở với những người cháu này thì ông ở với người con rể, ở riêng ở đâu trên Gò Vấp á. Thì sau đó hôm tháng 2 của năm 2013 năm nay, thì là người con rể đó không có nuôi ông nữa. Khi mà con gái đi tù thì người con rể không nuôi ông nữa, và họ mang ông ra một cái thùng áo quần và một cái máy quạt cũ, chở ông già ra bỏ ngoài bến xe miền Đông. Và ông già lang thang gần một tháng trời ở ngoài bến xe miền Đông với trong túi có 200.000 anh cho. Thì ông sống lây lất như vậy. Thì đến khi ở đó police người ta định đưa ông đi xuống trại tập trung dưỡng lão, rồi tập trung vào trại dưỡng lão. Thế thì là họ nhìn trong cái chứng minh nhân dân thì mới biết rằng là ông ở số nhà của những người cháu họ lên. Thế là họ mới liên hệ ở đây và những người cháu họ lên, họ nhìn, họ mang về. Cũng may là những người cháu này rất là tốt ở trong cái giai đoạn hiện nay. Trong giai đoạn hiện nay ít có người có thể tốt được như thế. Vì họ sống trong một cái căn nhà 21 mét vuông, rất là đông, tới mấy gia đình lận, tổng cộng là 8 người ở trong đó. Bây giờ cộng thêm ông cụ nữa là như vậy là 9 người ở trong căn nhà 21 m². Cuộc sống của họ cũng là những công nhân lao động, nhưng mà họ vẫn cưu mang được ông. Thì điều đó là điều mà anh thích rất là cảm phục, rất là quý, trân trọng quý, trân quý cái điều này.
Từ miền xa viết thư về thăm xóm làng, sắp son gời trong mấy hàng, thăm bà con dãi dầu năm tháng. Từ Tiền Giang thương qua đèo cả thương xa, đêm đêm nhìn vầng trăng sáng, thương những già ôm sớm lang thang. Em thơ ơi, có còn học hành sớm tối, áo nâu tươi gái làng còn che môi cười, và đàn bò còn nghe chim hót lưng đồi. Nhớ nhung rồi thương quá lắm bé thơ ơi. Ruộng vườn yêu ơi, thôn làng ruộng vườn yêu ơi, chung khơi nhân qua năm sông suối đồi. Ruộng vườn yêu ơi, thôn làng ruộng vườn yêu ơi, có sớm ta về làng làng xóm xóm yên vui. Đẹp màu trà tươi, ôi là đẹp màu trà tươi, đường về làng tôi đồng xuân sao đón mời. Mà người yêu quê âu sầu từ ngày anh đi, có sớm anh về bừng bừng ướt má hoen mi.
Quý vị đang nghe bài Lá thư về làng của nhạc sĩ Thanh Bình qua phần trình bày của Việt Dũng. Nhân đêm nhạc tình lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình được tổ chức tại Sài Gòn, Mai Hoa có cuộc nói chuyện ngắn với nhạc sĩ Thanh Bình. Mời quý vị theo dõi. Trước tiên là cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Mai Hoa, làm cho đài phát thanh SBS ở Úc.
Trời ơi, thế ạ.
Vâng,
tại
vì...
Đài phát thanh.
Vâng.
SBS ở Úc.
Dạ. Dạ, thưa nhạc sĩ, đây có phải là lần đầu tiên chương trình nhạc của nhạc sĩ được tổ chức không ạ? À?
Tôi cũng nghe nhiều người trước đây cũng tổ chức nhạc, mà đưa nhạc của tôi vào làm đề tài chính, nhưng mà tôi nhiều lý do tôi không gặp được, tôi không nhận được.
Thế từ hồi đó giờ nhạc sĩ Thanh Bình có từng được đi dự một cái buổi biểu diễn tác phẩm nào của mình chưa ạ?
Có rồi, nhưng mà lâu rồi ạ.
Hồi nào ạ?
Hồi là khoảng năm 1940, 1940, 1940, 1950 gì đó.
Vâng, thế thì lâu quá. À, xin thưa hỏi là năm nay nhạc sĩ được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Trời, đây là lần đầu tiên có người hỏi tuổi tôi. Tôi xin thưa là tôi đã 85 tuổi rồi.
Thế về sức khỏe của nhạc sĩ thì như thế nào? Nhạc sĩ có thể cho khán giả biết được không, thưa nhạc sĩ Thanh Bình?
Tôi... sức khỏe thì không được khỏe lắm, yếu và không được khỏe lắm.
Một câu hỏi khác, dạ thưa nhạc sĩ, hiện bây giờ thì Việt Nam mình đang chuẩn bị Tết âm lịch, thế thì trước cái Tết này thì nhạc sĩ có chuẩn bị gì nhiều cho Tết không à?
Thưa cô, tôi không có chuẩn bị gì cho Tết đâu ạ. Là vì tiền bạc không có, hay là không có chuẩn bị được gì ạ.
Quý vị vừa theo dõi cuộc trò chuyện ngắn giữa Mai Hoa và nhạc sĩ Thanh Bình. Trở lại với câu chuyện với nữ nghệ sĩ Ánh Tuyết, Mai Hoa có hỏi chị về vấn đề tiền bản quyền ở Việt Nam, thì chị cho biết vấn đề này ở Việt Nam hiện nay còn rất nhiều bất cập.
Có thể nói là tiền bản quyền ở Việt Nam thì có lẽ mọi người biết rồi. Họ chỉ quy định chung chung vậy bởi vì có lẽ cái bộ máy làm việc của trung tâm bản quyền chưa có được như ở nước ngoài. Thì thực sự là ông hiện nay ở đối với Việt Nam, ông chỉ mới được phổ biến có một bài, đó là bài Tình Rỡ thôi. Trong khi ông có một số tác phẩm khá nhiều chứ không ít, và cũng là rất hay chứ không dở. Nhưng mà vì có lẽ ở đây không ai quan tâm đến, thì hiện nay ông chỉ được phổ biến có một bài Tình Rỡ và ông chỉ nhận bút có được chừng một bài đó thôi. Một quý như vậy ông nhận đâu trên dưới 2 triệu đồng.
Thưa chị, trở lại nhạc sĩ Thanh Bình, thì nhạc sĩ Thanh Bình phản ứng như thế nào trước cái ý định của chị về đêm nhạc của ông thưa chị?
Có thể nói là ông mỗi lần hỏi ông thì ông kêu là tôi vui lắm, là tôi đang chờ đợi. Và các người cháu của ông kể rằng là ngày nào ông cũng rạo rực, ông đi ra thì vô vọng mong đến cái ngày này. Mong đến cái ngày mà được nghe cái chương trình mà dành cho mình, làm vì mình. Và khi mà ông lên nói thật là ông vừa xúc động là được xem chương trình mà được coi cái chương trình tổ chức vì mình như thế. Và điều thứ hai nữa là ông bị cái bệnh tim rồi là phổi đó, cho nên là ông bị ngộp thở và lúc đó mình cũng hoảng lúc đó. Đang mấy bài đầu tiên thôi, mấy bài đầu là diễn thì là ông ngồi gần khi dàn nhạc quá, giật gần sân khấu, thế là ông bị ngộp. Ông đi ra mà anh rất hoảng, sợ là ông
có chuyện gì,
là lợi bất cập hại mà có chuyện gì chết cái trời ơi. Thôi hoảng quá. Và sau diễn vừa xong cái phần nhạc của ông á thì là thôi nhờ mấy người cháu cho đưa ông về ngay, chứ không là lỡ có chuyện gì xảy ra không hay. Ngày hôm sau gọi qua hỏi thăm ông. Ông bảo tôi vui lắm cô ạ. Tôi vui, tôi chưa bao giờ được như thế cả. Tôi chưa bao giờ được ai quan tâm như thế cả. Và hôm nay tôi thấy mọi người, bà con tôi cảm ơn ghê lắm. Thế rồi người cháu gái thì bảo trời ơi hôm qua cậu về, thế là cậu nghĩa là đến gần 3 giờ sáng cậu mới ngủ. Rồi xong ngủ đâu chút xíu cái đến 5 giờ sáng dậy rồi. Và cứ đi ra đây vô rồi hỏi mấy đứa cháu rằng là thế chúng mày nghe nhạc của cậu có thích không? Mấy đứa cháu kêu hay lắm cậu ơi. Thế đấy mà nó không được, không ai quan tâm cả. Thế đấy, ông nói rất dễ thương. Và sau đó thì mấy hôm sau thì anh Thiết mới gom toàn bộ số tiền mà thu được đó, là doanh thu trong đêm đã được 60 mấy triệu. Và cái thùng quyên góp cũng được hơn 20 triệu. Rồi tiền của tất cả những khán giả và những người yêu mến âm nhạc, rồi qua những bài báo, qua thông tin họ đóng góp vào cho anh Thuyết, trong tài khoản của anh Thuyết nữa, là tổng cộng được 160 triệu. Anh Thuyết lấy đi lấy cho ông một số tiết kiệm rồi.
Cái tiền lãi thì như có đủ sống không hả chị?
Chắc chắn thì không đủ rồi. Tiền lãi mỗi tháng chắc giỏi lắm trên dưới 1 triệu chứ mấy. Hôm qua đó cũng tội, thì mình anh Thuyết gọi qua cho ông, nói là cũng có mấy người mới gửi thêm vài triệu nữa này. Thế là bây giờ chú muốn sao? Một là con để dành đây, ai có nữa thì tháng tới nó đúng ngày giáp ngày mà lãnh tiền tiết kiệm đó, thì con sẽ đổi sổ, con nạp thêm tiền này vào sổ cho chú. Cái ông nói thế không cho tôi một ít riêng à? Để làm gì vậy chú? Tại vì hàng tháng là cô cháu gái sẽ lãnh rồi cũng sẽ chi cho chú một 200 ngàn để chú xài mà. Ông nói không, nhiều khi tôi cất thế để tôi có thèm ăn thì tôi ăn. Nói thế chứ vẫn thèm ăn mà. Rồi là tôi cũng thích gần Tết rồi, tôi thích có tiền túi riêng để mà tôi bỏ bao lì xì cho các cháu. Ôi trời ơi,
thương quá.
Thôi được rồi, vậy thì để con sẽ giải quyết vụ này, con sẽ lo vụ này cho chú.
Thưa chị, trở lại với lại nhạc sĩ Thanh Bình, cái đêm nhạc Tình Lỡ có phải là lần đầu tiên trong cuộc đời nhạc sĩ Thanh Bình có một đêm nhạc cho mình không chị?
Đúng vậy, anh Thuyết cũng hỏi ông, thì ông nói là như vậy. Ông chưa bao giờ được như thế, ông chưa bao giờ được xem người ta hát nhạc của mình và dành trọn cho mình như thế cả.
Có nghĩa là chị đã đem lại một cái quà tặng cuối cuộc đời rất là có ý nghĩa, còn hơn cả ông già Noel nữa thưa chị Ánh Tuyết.
Chị không biết, mình chỉ cố gắng mình làm hết sức của khả năng của mình thôi, bằng cái điều mà mình cảm nhận được ở cái tâm lý của một người nhạc sĩ lớn tuổi, của một người già đã họ đã khao khát từ đó rồi. Huống chi là một người nhạc sĩ, một người đã để lại cho cái kho tàng âm nhạc Việt Nam những cái phần đóng góp cũng không là không kém giá trị, mà đã lưu truyền cho đến bây giờ, nó đã gần 60 năm rồi, những ca khúc đó vẫn còn vang lại.
Những nẻo đường Việt Nam suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan, ôi những nẻo đường Việt Nam,
ôi những nẻo đường Việt Nam,
những nẻo đường về đâu, ánh chiều chìm sâu.
Sĩ Thanh Bình qua phần trình bày của ca sĩ Duy Khánh và Thanh Tuyền.